Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 25 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến đối thoại đại kết giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Thánh Giuse hấp hối và qua đời. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ các cộng đoàn dòng tu dấn thân cầu nguyện và hoạt động cho chính nghĩa đại kết các tín hữu Kitô. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 24 tháng Giêng dành cho 50 tham dự viên cuộc hội thảo đại kết các tu sĩ nam nữ do bộ các dòng tu tổ chức từ ngày 22 đến 25 tháng Giêng này. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng y Tổng trưởng Chao Pras de Avis, các chức sắc của bộ cùng với nhiều đan sĩ và tu sĩ công giáo, chính thống, anh giáo và tin lành. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của phong trào đại kết tu đức cũng như của đời sống thánh hiến đối với sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đời tu trì có một ơn gọi đặc thù trong việc thăng tiến sự hiệp nhất ấy. Hiện nay có nhiều cộng đoàn dòng tu dấn thân hăng say cho đối tượng này, và cũng là những nơi ưu tiên gặp gỡ giữa các tín hữu Kitô thuộc các truyền thống khác nhau như tu viện Đại kết Teze bên Pháp và đan viện Boze ở Bắc Italia. Đức Thánh Cha khẳng định rằng không có hiệp nhất nếu không có sự hoán cải, kinh nguyện, đời sống thánh thiện. Đời sống thánh hiến là môi trường rất thuận tiện để thăng tiến ba yếu tố vừa nói, và vì thế có thể góp phần rất lớn cho chính nghĩa đại kết. Một trong những người tiên phong trong phong trào đại kết Kitô và là người cổ võ tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô là Cha Paul Couturier, đã ví tất cả những người cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô cũng như phong trào đại kết nói chung như một đan viện vô hình, liên kết các Kitô hữu thuộc các giáo hội, các nước và đại lục khác nhau. Và Đức Thánh Cha nói, anh chị em chính là những người linh hoạt đầu tiên của đan viện vô hình này. Tôi khích lệ anh chị em cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô và diễn đạt kinh nguyện này qua các thái độ và cử chỉ thường nhật.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích tìm hiểu, gặp gỡ và đối thoại với Hồi giáo. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 24 tháng Giêng, dành cho 250 tham dự viên Hội nghị quốc tế ở Roma nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo hoàng Học viện về Ả Rập và Hồi giáo học, gọi tắt là PSI, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của sự lắng nghe như điều kiện cần thiết trong tiến trình cảm thông lẫn nhau và sống chung hòa bình. Ngài ca ngợi hoạt động của Học viện PSI như một thuốc giải độc chống lại mọi hình thức bạo lực, vì giáo dục về việc khám phá và chấp nhận sự khác biệt như sự phong phú, đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo, đặc biệt đòi hỏi kiên nhẫn và khiêm tốn, thấp tùng một nghiên cứu sâu rộng, vì sự phỏng chừng và ứng khẩu có thể gây hiệu quả ngược lại hoặc tạo nên sự khó chịu và bối rối. Cần có sự dấn thân lâu dài và liên tục để tránh tình trạng không được chuẩn bị đứng trước những hoàn cảnh và bối cảnh khác nhau. Đức Thánh Cha nhận xét rằng Học viện PSI cần được biết đến nhiều hơn trong số các đại học và Học viện Giáo hoàng ở Roma. Ngài mong ước học viện này ngày càng trở thành điểm tham chiếu cho mọi huấn luyện các tín hữu Kitô hoạt động trong lĩnh vực đối thoại liên tôn, dưới sự hướng dẫn của Bộ Giáo dục Công giáo và dưới sự cộng tác chặt chẽ của Hội đồng Tòa thánh đối thoại liên tôn.
Vatican, hôm 23 tháng Giêng vừa qua, sau khi được Đức Thánh Cha chấp thuận, Bộ Phong Thánh đã công bố 11 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước, trong đó có 20 vị tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha và một giáo dân công giáo tại Nam Phi. Trong số các vị có 3 nữ tu dòng Thánh Giuse và 17 đan sĩ dòng Sito Nhặt Phép, cũng gọi là dòng Trappist, bị sát hại năm 1936 bên Tây Ban Nha vì sự thù ghét đức tin Công giáo. Vị tử đạo tại Nam Phi là giáo dân Simangatso Samuel, được gọi là tông đồ sự sống ở giáo phận Sanien, sinh năm 1946 trong một gia đình theo đạo cổ truyền Phi Châu, nhưng đã xin theo Công giáo khi học trung học. Ông Samuel và vợ có 7 người con và ông làm hiệu trưởng, giáo lý viên và hướng dẫn phụng vụ khi không có linh mục. Hầu hết dân làng ở Noeli, quê hương của ông Samuel, tin nơi các phù thủy, và năm 1990, khi sét đánh cháy nhiều nhà, dân làng truy tầm thủ phạm, nhưng ông Samuel từ chối tham gia và nói rằng đức tin Công giáo không cho phép tin tưởng nơi các trò phù thủy. Dân chúng thịnh nộ và cho rằng ông xúc phạm đến tín ngưỡng của họ nên đã tấn công và sát hại ông Samuel. Ông sẽ là vị chân phước đầu tiên của giáo hội tại Nam Phi. Có một sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Maria Teresa Casini, người Italia, sáng lập dòng các nữ tu tận hiến thánh tâm Chúa Giêsu, qua đời năm 1937, thọ 73 tuổi. Với các sắc lệnh trên đây, giáo hội sắp có thêm 23 chân phước. Trong số 7 sắc lệnh còn lại, có 4 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 4 giáo dân tôi tớ Chúa, người Italia, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Bolivia.
Padre, Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp ủng hộ cuộc tuần hành bên vực sự sống sẽ diễn ra Chủ nhật hôm nay 25 tháng Giêng tại Paris. Đức Tổng Giám mục Luigi Ventura, sứ thần tòa thánh tại Pháp, cho biết tin trên đây và cho biết sứ điệp được gửi tới ban tổ chức cuộc tuần hành. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến bài diễn văn của Ngài khi tiếp kiến Hiệp hội các bác sĩ Công giáo Italia ngày 17 tháng 11 năm ngoái. Qua đó, Ngài nhắc nhở rằng sự sống con người luôn luôn là thánh thiêng, có giá trị và bất khả xâm phạm, và trong tư cách đó, sự sống cần được yêu mến, bảo vệ và chăm sóc. Đức Thánh Cha khuyến khích những người tham dự cuộc tuần hành bảo vệ sự sống ở Paris hãy hoạt động không ngừng để kiến tạo một nền văn minh tình thương và một nền văn hóa sự sống. Nước Pháp đã có luật năm 2005 về vấn đề trợ tử, cấm tích cực kết liễu sinh mạng các bệnh nhân nan y, nhưng hiện nay Quốc hội sắp cứu xét đề nghị du nhập vào luật này quyền của các bệnh nhân, bị coi là không thể chữa trị được và sắp chết, được yêu cầu cho mình, được mê man sâu đậm và liên tục. Một ủy ban giám mục Pháp do Đức cha Pierre Dornel, Tổng giám mục giáo phận Rennes, làm chủ tịch, đã công bố tuyên ngôn kêu gọi thực thi tình huynh đệ với những người dễ bị tổn thương nhất, tăng cường ngành y khoa chống đau, huấn luyện các nhân viên y tế về vấn đề này và nới rộng cho mọi bệnh nhân những chăm sóc y khoa chống đau.
Vatican, Đức Thánh Cha nhắc nhở 20 hồng y tân cử tuy chấp nhận để cho thân nhân, bạn hữu và tín hữu mừng, nhưng cần làm sao để các buổi lễ mừng ấy đừng thái quá và có tinh thần thế tục. Trong thư đề ngày 4 tháng Giêng gửi 20 hồng y sắp được tấn phong ngày 14 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha viết, nhiều người sẽ vui mừng vì ơn gọi mới của anh em, và như những Kitô hữu tốt họ sẽ mừng lễ vì đặc tính của Kitô hữu là vui mừng và biết mừng lễ. Anh em hãy chấp nhận điều này trong tinh thần khiêm tốn, nhưng anh em hãy làm sao để các buổi lễ mừng ấy không có tinh thần thế tục lèn vào, làm mất hướng đi và tách rời khỏi thập giá Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng khuyên các hồng y tân cử hãy chuẩn bị bằng kinh nguyện và một chút việc thống hối. Trước đó trong phần đầu của lá thư, Ngài nhắc nhở các tiến chức về tước vị hồng y như một việc phục vụ mới và là một ơn gọi. Một lần nữa qua giáo hội Chúa kêu mời anh em phục vụ. Giữ mình khiêm tốn trong việc phục vụ không phải là điều dễ dàng khi người ta coi tước vị hồng y như là một phần thưởng, như tột đỉnh sự nghiệp, một tước vị quyền lực và trỗi vượt hơn. Vì thế quyết tâm hàng ngày của anh em là xa lánh những sự coi trọng ấy, nhất là hãy nhớ rằng làm hồng y nghĩa là nhập tịch giáo phận Roma để làm chứng về sự phục sinh của Chúa và hiến thân hoàn toàn cho chứng tá ấy đến độ đổ máu đào nếu cần. Hồi năm ngoái khi tuyên bố bổ nhiệm các hồng y mới, Đức Thánh Cha cũng gửi lá thư tương tự đến các tiến chức.
Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân lũ lụt tại Malawi ở miền Nam Phi Châu, làm cho khoảng 200 người thiệt mạng và ít nhất 200.000 người phải di tản. lục cũng tràn ngập các trường học, gia cư và cuốn trôi đường xá. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Hội đồng Giám mục Malawi, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã được thông báo về thiên tai trầm trọng này, và Ngài xin Đức Tổng Giám mục Thomas Masusa của giáo phận Plantier chuyển đến các tín hữu công giáo và nhân dân Malawi tâm tình gần gũi và liên đới của Ngài. Đức Thánh Cha hứa cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ. Ngài cầu xin Thiên Chúa ban phúc lành, sức mạnh và lòng kiên trì cho những người đang hoạt động cứu trợ, đồng thời nồng nhiệt hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ quảng đại và hữu hiệu đáp ứng nhu cầu của những người đau khổ. Hôm 13 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Malawi, ông Peter Mutharika, cho biết 15 huyện trên toàn quốc bị lũ lụt. Malawi rộng 118.000 cây số vuông với dân số gần 17 triệu người, trong đó 68% là tín hữu Kitô và 25% theo Hồi giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho người già.
Chẳng ai trong chúng ta muốn mình già đi. Chẳng thế mà, người ta luôn tìm đủ mọi phương cách để mình được trẻ mãi không già. Tuy nhiên, như một định mệnh nghiệt ngã, dù ta chẳng muốn, nhưng tuổi già vẫn lần lẫn tiến tới như vị khách không mời. Thấm thoát, đời người xoay vòng theo quy luật vĩnh cửu của tạo hóa, sinh ra, lớn lên, trở nên già cỗi. Bao sức trẻ chung cùng sự linh hoạt, năng động của ta giảm dần theo thời gian. Thời gian càng trôi qua, ta càng tiến tới chỗ tận kết của cuộc đời là tuổi già. Tuổi già đến như dấu hiệu báo trước về ngày tàn của cuộc sống. Người già đã đi qua một chặng đường đáng kể của kiếp nhân sinh. Họ đã nếm trải hết cảm giác ngọt nhạt đắng cay của kiếp người. Đôi mắt họ đã chứng kiến bao trạng huống của cuộc đời. Chân họ bắt đầu run, gối bắt đầu mỏi sau khi rẽo bước ngang qua những thăng trầm của cuộc bẻ dâu. Đôi vai họ đã gánh gồng biết bao nỗi đoạn trường của nhân thế. Bao nhiệt huyết và sức trẻ nay bắt đầu tạm biệt họ để nhường lại chỗ cho thân già còm cõi và yếu đuối. Bao nếp nhăn in hẳn trên trán của người già là biết bao kinh nghiệm dọc dài ngược xuôi cuộc đời. Người già trở nên như nhân chứng của thời gian và lịch sử khi họ ôm ấp trong mình những kinh nghiệm xương máu của cuộc đời. Người già là những người thích sống với những hoài niệm. Họ cảm thấy tự hào và hãnh diện vì những công trạng và thành tựu đã đóng góp cho cuộc đời. Mỗi khi có dịp nói chuyện hàn huyên với người già, ta chỉ cần khơi gợi một vài gợi ý liên quan đến quá khứ lẫy lừng và những thành công trong quá khứ của họ. Ắt hẳn ta sẽ được họ kể cho nghe một cách mãi miết và mê say. Giữa những thành công và tự hào ấy, có lúc họ cũng chẳng ngại ngần để bộc bạch với ta những sai lầm và thất bại của cuộc đời họ. Kinh nghiệm gục ngã nhưng rồi lại can đảm đứng lên để làm lại từ đầu, làm cho người già trở nên vững chãi dưới dòng đời nghiệt ngã. Họ đã được trui rèn giữa thử thách và khó khăn, hầu xứng đáng trở nên cây cao bóng cả hay những bậc cố vấn khôn ngoan và kỳ cựu cho thế hệ trẻ. Bước vào tuổi già, người ta bắt đầu tìm những khoảng lặng và lắng cho riêng mình. Họ không còn phải vất vả bươn chải với gánh nặng và nỗi lo cơm áo gạo tiền. Họ như được tháo cởi dần khỏi hấp lực của danh lợi thú, những điều mà họ mãi miết theo đuổi khi còn thanh xuân. Họ tìm những khoảng lặng để sống và chăm lo cho riêng mình nhiều hơn sau một đời tất tả và hy sinh sống cho người khác. Họ nhường lại vị trí của mình cho những thế hệ trẻ hơn, hệt như che già nhường chỗ cho măng non có cơ hội trổ sinh và phát triển. Những lúc lắng lòng để nhìn lại cuộc đời mình, người già sẽ tiếc nuối vì bao mong muốn và hoài bão của bản thân còn dang dở. Họ chỉ còn biết trao gửi và ký thác bao mộng ước chưa vuông tròn ấy của mình nơi thế hệ trẻ. Sẽ diễm phúc dường bao nếu người già bước qua những năm cuối đời của mình trong tình cảm ấm áp và sự vui vầy chăm sóc của người thân. Khi có tuổi, người già không còn có thể tự mình làm những điều họ muốn và họ thích nữa. Họ phụ thuộc và phải dựa dẫm vào con cháu và người thân. Không còn làm việc như một người trẻ, người già dễ rơi vào tâm trạng mình trở nên vô dụng vì tay yếu chân run nên đụng vào thứ gì cũng có nguy cơ đổ bể hay làm hỏng việc. Dần dà, họ cảm thấy mình dường như trở thành một gánh nặng cho con cháu và gia đình. Nhất là khi những người trẻ trong gia đình không để tâm chăm sóc, dành thì giờ để hàn huyên nâng đỡ. Người già dễ rơi vào cảm giác cô độc như bị con cháu bỏ rơi và ghẻ lạnh. Càng có tuổi, người già lại càng trở nên giống như những trẻ nhỏ về mặt tâm lý. Họ cần được thương yêu nâng đỡ và chiều chuộng. Vẫn còn đó những người già bất hạnh khi bị con cháu và người thân đưa vào các trại dưỡng lão mà chẳng mảy may chăm sóc hay đoái hoài. Ta vẫn bắt gặp đó đây hình ảnh những người già phải đi bán vé số, đi ăn xin hay nhặt ve chai để kiếm sống đắp đổi qua ngày. Vẫn còn đó những người già bất hạnh sau khi đã chia của cải đầy đủ cho con cháu, lại bị chúng đẩy ra đường vì coi họ như cái nợ đời. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa những người già. Tuổi thọ của họ là dấu chỉ phúc lành của Chúa cho cuộc đời. Xin Chúa luôn an ủi và giúp họ tìm thấy niềm vui và sự bình an những năm tháng cuối đời. Xin cho mọi người biết cư xử phải phép và hết mực tôn trọng những người già vì sự đáng kính của họ. Xin Chúa chúc lành và thưởng công cho những cố gắng và đóng góp của người già cho cuộc đời. Ngõ hầu, họ có thể đối diện với Chúa khi sự sống trên dương thế này của họ sẽ qua đi. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về đối thoại đại kết giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống. Thưa cha, giáo hội Kitô duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền phát triển mạnh sau 1000 năm đầu tiên. Giáo hội lớn mạnh nhờ văn hóa Hy Lạp ở Đông Phương và văn hóa La Mã ở Tây Phương đã trở thành hai nhánh, giáo hội Đông Phương và giáo hội Tây Phương. Tại sao giáo hội Đông Phương tách ra khỏi giáo hội Kitô duy nhất và trở thành giáo hội chính thống cho tới ngày nay? Giáo hội chính thống vẫn tin rằng giáo hội của họ trung thành nhất với truyền thống Kitô giáo được lưu truyền từ 12 tông đồ, đặc biệt là từ Thánh Andre. Thế thì từ chính thống có nghĩa là gì, thưa cha?
Từ chính thống được các Kitô hữu sử dụng lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 4 để phân biệt giáo lý chính truyền với các giáo lý không chính truyền. Các giáo đoàn Kitô giáo tham dự các công đồng đại kết tại Nicea, Epheso và Chalcedon, đồng thanh tuyên xưng những giáo lý chính thống để chống lại những giáo lý sai lạc. Từ chính thống cũng ám chỉ vài giáo hội Đông Phương tự tách rời vào thế kỷ thứ 5 sau cuộc tranh luận liên quan tới thiên tính của Chúa Kitô. Sau những bất đồng về quyền bính và thần học, thượng vụ Michael Seralius của giáo hội Hy Lạp ở Constantinople, tượng trưng cho Đông Phương, và giáo hoàng Leo thứ 9 của giáo hội La Mã ở Tây Phương đã ra vạ tuyệt thông cho nhau ngày 16 tháng 7 năm 1054. Từ đó, danh xưng chính thống được dùng để chỉ giáo hội Hy Lạp ở Constantinople đã ly khai với giáo hội công giáo Roma. Sau này giáo hội chính thống được phân chia thành 4 tòa thượng vụ: Constantinople, Alexandria, Antioquia và Jerusalem. Theo thời gian, giáo hội chính thống mở rộng trong các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Nga, Moldova, Georgia, Cyprus, Serbia, Bulgaria, Ukraine, Belarusia, Kazakhstan, Estonia, Finlandia, Romania. Mỗi giáo hội chính thống hoàn toàn độc lập với các giáo hội chính thống khác về mọi phương diện. Không có một người lãnh đạo chung của các giáo hội chính thống, nhưng Tòa Thượng vụ Đại kết là trung tâm cao nhất của giáo hội chính thống trên toàn thế giới. Đức Thượng vụ Đại kết là vị đầu tiên trong các vị bằng nhau so sánh với các thượng vụ khác của chính thống giáo, và quyền tối thượng của Constantinople diễn tả sự hiệp nhất của chính thống giáo và phối hợp các hoạt động của chính thống giáo.
Theo dòng lịch sử, các giáo hội chính thống chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp liên kết với các thành phố khác thuộc nền văn minh Hy Lạp. Trong khi đó, giáo hội Công giáo La Mã liên kết với các thành phố thuộc văn hóa Latin ở phương Tây. Ngoài khác biệt về văn hóa, xin cha cho biết về những khác biệt căn bản giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống ạ.
Thứ nhất, về tín lý. Giáo hội chính thống tin một Thiên Chúa duy nhất, hiện hữu trong ba ngôi, là Cha và Con và Thánh Linh. Chúa Con sinh bởi Chúa Cha và Chúa Thánh Linh xuất phát từ Chúa Cha. Giáo hội chính thống không đồng ý với giáo hội Công giáo Roma về từ ngữ Filioque, được thêm vào trong Kinh Thánh Kính Nicea, khi tuyên xưng rằng Chúa Thánh Thần bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Giáo hội chính thống tôn kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nhưng không công nhận các tín điều về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội và Đức Mẹ lên trời cả hồn xác do giáo hội Công giáo tuyên bố sau cuộc ly giáo năm 1054. Ngoài ra còn có những khác biệt thần học về tội lỗi, ơn cứu rỗi, cánh chung, luyện ngục, tôn kính Đức Mẹ và các thánh. Thứ hai, về quyền bính. Giáo hội chính thống không công nhận quyền bính tối cao của giáo hoàng trong giáo hội hoàn vũ. Trong giáo hội chính thống, mỗi giám mục cai quản giáo phận của mình. Nhiệm vụ chính của giám mục bảo toàn truyền thống và luật lệ giáo hội. Các giám mục có quyền bính ngang nhau và không được can thiệp vào công việc nội bộ của người khác. Một công đồng các giám mục được quy tụ để quy định luật lệ hoặc giải quyết giáo lý sai lạc. Thứ ba, về phụng vụ và bí tích. Giáo hội chính thống dùng bánh có men và ngôn ngữ Hy Lạp trong việc cử hành phụng vụ, trong khi giáo hội Công giáo dùng bánh không men và tiếng Latin trong phụng vụ trước thời công đồng Vaticano II, và hiện nay dùng các ngôn ngữ địa phương. Giáo hội chính thống có những phẩm phục và nghi thức cử hành bảy bí tích khác với giáo hội Công giáo. Giáo hội chính thống thường trưng bày nhiều tranh ảnh thánh chung với nến hoặc đèn dầu, vì chúng biểu trưng cho Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Thứ bốn, về kỷ luật. Giáo hội chính thống đòi hỏi giám mục sống độc thân, trong khi đó cho phép các phó tế và linh mục được kết hôn trước khi thụ phong. Đối với giáo hội chính thống, linh mục và phó tế kết hôn có đủ kinh nghiệm để khuyên bảo tín hữu trong các vấn đề hôn nhân và gia đình. Linh mục độc thân thường là tu sĩ sống trong các tu viện. Trước thế kỷ 19, phụ nữ có thể đảm nhận chức phó tế để lo mục vụ và nghi lễ trong giáo hội chính thống. Giáo hội Công giáo áp dụng luật độc thân cho mọi giáo sĩ, ngoại trừ trường hợp các phó tế vĩnh viễn kết hôn hoặc các mục sư tin lành gia nhập Công giáo được sống chung với vợ con.
Thưa cha, sự chia rẽ đã làm tổn hại cho sự phát triển của giáo hội, đặc biệt là về phương diện truyền giáo. Mọi người hy vọng rằng chia rẽ sẽ chấm dứt và các giáo hội thông cảm và hiệp thông với nhau hơn. Khi công đồng được triệu tập thì bầu khí đại kết truyền nở tốt đẹp. Giáo hội Công giáo bỏ đi thái độ nghi kỵ đối với các giáo hội ly khai. Ngày 21 tháng 11 năm 1964, các nghị phụ Công đồng Vaticano II đã thông qua sắc lệnh về đại kết. Thế thì nội dung và mục đích của sắc lệnh này là gì, thưa cha?
Qua sắc lệnh về đại kết, Công đồng Vaticano II yêu cầu các giáo hội Kitô hãy quý trọng gia tài chung của mình, đó là Đức Kitô và tin mừng. Sắc lệnh gồm 3 chương bàn về các nguyên tắc công giáo, về hiệp nhất, cách tham dự phong trào hiệp nhất và cái nhìn mới về các giáo hội và cộng đồng giáo hội ly khai. Điều kiện cơ bản của phong trào hiệp nhất là cùng nhau tìm tới chân lý. Những cấu tố của quan niệm về sự hiệp nhất là thần tính của Đức Kitô, sự thiết lập thánh thể như biểu tượng và thực hiện sự hiệp nhất, vai trò kết hợp của Chúa Thánh Thần, sự thiết lập một phẩm chất trong nhóm 12 và các người kế vị trong sự duy nhất của một đức tin, một phụng tự, một sự lãnh đạo phục vụ mọi người. Ngoài ra còn có những chỉ dẫn cho việc tham dự của cả giáo hội vào phong trào hiệp nhất, đó là canh tân giáo hội không ngừng, hoán cải, cầu nguyện chung, hiểu biết lẫn nhau trong tình huynh đệ, huấn luyện về việc đại kết, trình bày và diễn tả các mầu nhiệm đức tin cho phù hợp, thường xuyên cộng tác với các anh em ly khai, nỗ lực áp dụng phúc âm vào đời sống giáo hội. Sau cùng, sắc lệnh kêu gọi những người công giáo có một cái nhìn thiện cảm về các giáo trị tôn giáo nơi hai khối ly khai chính là giáo hội chính thống và giáo hội cải cách.
Theo tinh thần đại kết của Công đồng Vaticano II, giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống đã phát triển tình liên đới huynh đệ, tín nhiệm và trân trọng lẫn nhau. Kết quả là Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ giáo chủ Athenagoras đã giải vạ và hòa giải với nhau ngày 7 tháng 12 năm 1965. Đây là một kết quả tốt đẹp của Công đồng Vaticano II về đại kết, đúng không thưa cha?
Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ giáo chủ Athenagoras đã vượt qua những trở ngại để phát triển tình huynh đệ, tín nhiệm và trân trọng lẫn nhau. Cả hai vị đã cùng nói lên ước muốn được cùng nhau phục vụ công lý và hiệp nhất đức ái các tín hữu của mình, đã nhắc lại lời của Chúa khi con đến bàn thờ dâng lễ vật. Trong dịp này, hai vị cùng tuyên bố: hối tiếc về những lời xúc phạm, những lời trách cứ thiếu nền tảng và những hành vi đáng lên án của cả hai phía, trong và sau những biến cố đáng buồn đó. Hối tiếc và xin xóa đi những ký ức, những bản vạ tuyệt thông lẫn nhau. Nó vốn đang là trở ngại chính cho việc xích lại gần nhau trong đức ái, chớ gì chúng được quên đi. Hối tiếc về những điều đáng buồn trước đó và những biến cố sau này, chịu tác động bởi nhiều nguyên cớ, nhất là vì thiếu hiểu biết và coi thường lẫn nhau, đã đưa đến việc cắt đứt mối hiệp thông của giáo hội. Dù đã công khai tha thứ và hòa giải với nhau, Đức Phaolô VI và Đức Athenagoras đều ý thức rằng những gì biệt xưa nay chưa chấm dứt. Nhưng dưới tác động của Thánh Linh, những gì biệt ấy phải được vượt qua nhờ sự thanh luyện tâm hồn, nhờ ý thức những sai lầm lịch sử và nhờ ước vọng được hiểu biết và diễn tả chính xác hơn niềm tin các tông đồ. Giáo lý của giáo hội công giáo dạy rằng, đối với các giáo hội chính thống, sự hiệp thông này sâu xa đến nỗi chỉ còn thiếu một chút là được đạt mức đầy đủ để có thể cho phép cử hành chung phép thánh thể của Chúa Kitô. Mỗi Kitô hữu phải tiếp tục lời nguyện của Đức Kitô: lạy Cha, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, xin cho họ cũng được ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai con. Xin cho họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Thánh Giuse hấp hối và qua đời.
mẹ Maria và Chúa Giêsu vào trong một phòng đầy ánh mặt trời vui tươi, lọt vào qua cái cửa hé mở ra phía khu vườn xanh mát, nơi các con bồ câu bay lượn giữa các khăn áo đang chờ khô. Căn phòng nghèo nhưng được xếp đặt khéo léo, có một cái chõng thấp phủ bằng nệm nhỏ. Tôi nói cái nệm nhỏ vì đó là cái gì dày và mềm, nhưng đó không phải là cái giường như của chúng ta. Giuse nằm ở trên đó, đầu được gối bằng nhiều chiếc gối. Nhìn là biết người sắp chết, với khuôn mặt xanh xao tái mét, mắt hết linh động, lồng ngực thở hổn hển, toàn thân buông xuôi. Maria ở bên trái ông, cầm bàn tay trai, tái mét tới tận móng. Mẹ trà sát vuốt ve và hôn nó, lấy mảnh vải lau mồ hôi chảy thành vệt sáng trên thái dương lõm và nước mắt long lanh ở khóe mắt. Mẹ chấm đôi môi ông bằng mảnh vải có thấm một thứ chất lỏng giống như rượu trắng. Giêsu ở bên phải ông, người nâng dậy cách nương nhẹ và cẩn thận tấm thân bị sụm xuống, người đặt lại trên chiếc gối với sự phụ giúp của Maria, người vuốt trán kẻ hấp hối và tìm cách cho ông tỉnh lại. Maria khóc nhẹ, không gây tiếng động, nhưng mẹ khóc, nước mắt chảy dọc đôi má xanh và chảy tiếp trên áo xanh lam, chúng giống như các hạt ngọc lóng lánh. Giuse tỉnh lại và nhìn Giêsu đăm đăm. Ông giơ tay ra cho người như để nói điều gì và để tìm trong sự tiếp xúc thần linh này sức mạnh cho thử thách sau cùng. Giêsu cúi xuống hôn bàn tay này. Giuse mỉm cười, rồi ông quay lại tìm và nhìn Maria. Ông cũng mỉm cười với mẹ. Maria quỳ gối bên giường, cố gắng mỉm cười, nhưng mẹ không thành công tốt đẹp nên gục đầu xuống. Giuse đặt bàn tay ông trên đầu mẹ, với cái vuốt ve trong trắng tựa như một phúc lành. Người ta chỉ nghe thấy tiếng chim bồ câu đập cánh và kêu gù gù, tiếng lá rì rào, tiếng nước róc rách, và ở trong phòng là hơi thở hắt ra của người hấp hối. Giêsu đi quanh giường, cầm một cái ghế đầu. Người bảo mẹ ngồi bằng cách cũng chỉ nói một tiếng duy nhất, má. Rồi người trở về chỗ của người và lại cầm bàn tay Giuse trong đôi tay người. Cảnh trí quá thực, tới nỗi sự đau khổ của Maria làm tôi nhỏ nước mắt. Rồi Giêsu cúi xuống trên đầu kẻ hấp hối và thì thào một thánh vịnh. Nhưng lúc này tôi không thể nói đó là thánh vịnh nào. Nó bắt đầu như vậy.
Lạy Chúa, xin bảo vệ con vì con trông cậy ở người. Mọi ước nguyện của con cho các thánh trên thế gian đã được thỏa mãn lạ lùng. Con chúc tụng Chúa vì đã chỉ bảo con luôn luôn có Chúa ở trước mặt con, người ở bên phải con để con không bị lảo đảo. Quả tim con mừng rỡ, lưỡi con tung hô, thân xác con cũng an nghỉ trong hy vọng. Vì Chúa không bỏ rơi linh hồn con trong cõi chết và Chúa không để cho đấng thánh của người thấy sự hư nát. Chúa sẽ cho con biết các đường lối của sự sống, Chúa sẽ đổ tràn cho con niềm vui vì được thấy nhan Chúa. Giuse tỉnh lại hoàn toàn. Với cái nhìn sống động hơn, ông mỉm cười với Giêsu và nắm chặt các ngón tay người. Giêsu trả lời nụ cười của Giuse bằng một nụ cười và trả lời cái xiết tay bằng một vuốt ve. Người cúi xuống trên người cha nuôi của người và nhẹ nhàng đọc tiếp. Lạy Chúa, nhà tạm của Chúa thật đáng yêu, linh hồn con mòn mỏi vì ước ao nhà Chúa. Chim sẻ có nơi trú, sơn ca có tổ cho con nhỏ của nó. Con, lạy Chúa, con ước ao bàn thờ của Chúa. Phúc cho kẻ ở trong nhà Chúa, phúc cho người tìm được sức mạnh nơi Chúa, con tim họ sẵn sàng để bay từ thung lũng nước mắt lên nơi họ đã chọn. Lạy Chúa, xin nghe lời con nguyện. Lạy Thiên Chúa, xin nhìn xem và chiêm ngắm dung nhan đấng Kitô của người. Giuse nấc một cái, nhìn Giêsu, mấp máy đôi môi như muốn chúc lành cho người, nhưng ông không thể. Người ta thấy ông hiểu, ông sung sướng, nhưng ông không thể nói. Cái nhìn của ông đầy sống động và tin tưởng nơi Giêsu. Giêsu đọc tiếp. Ôi lạy Chúa, Chúa đã thương đến đất của Chúa đã giải phóng Jacob cho khỏi nô lệ. Lạy Chúa, xin tỏ lòng thương xót chúng con và ban vị cứu tinh cho chúng con. Con muốn nghe điều mà Chúa là Thiên Chúa nói trong con. Chắc chắn đó là sự bình an mà Người nói với dân Người, với các thánh của Người và với những ai hướng lòng về Người. Phải, sự cứu thoát của Người đã gần và vinh quang sẽ ngự trị trên trái đất. Lòng nhân từ và chân lý gặp nhau, công lý và bình an hôn nhau, chân lý từ đất vươn lên và công lý nhìn lên trời. Phải, Chúa sẽ tỏ lộ lòng nhân từ của Người và trái đất của chúng ta sẽ sinh hoa trái. Công lý sẽ bước đi trước mặt Người và vết chân Người sẽ để lại trên trái đất.
Ba ơi, ba đã thấy giờ này và vì giờ này mà ba mệt mỏi, ba đã giúp cho đến giờ này và Chúa sẽ thưởng công cho ba. Con nói vậy với ba đó. Giê-xu nói thêm khi lau một giọt nước mắt vui mừng từ từ lăn trên má Giuse, rồi cười tiếp tục. Lạy Chúa, xin nhớ đến David và tất cả lòng nhân hậu của ông như ông đã thề với Chúa. Tôi sẽ không vào nhà, tôi sẽ không lên giường để nghỉ, tôi sẽ không cho mắt tôi giấc ngủ, tôi sẽ không cho mu mắt tôi nghỉ ngơi, tôi sẽ không buông lơi tâm hồn tôi, bao lâu tôi chưa tìm được một chỗ cho Chúa, một nơi cho Thiên Chúa của Gia-cóp. Lạy Chúa, xin hãy trỗi dậy và đến nơi nghỉ ngơi của Chúa, Chúa và hòm bia thánh của Chúa. Maria hiểu, nên chảy nước mắt. Chớ gì các thầy cả của Chúa lại mặc lấy sự công chính, và các thánh của Chúa được vui mừng. Vì tình yêu đối với David tôi tớ Chúa, xin đừng che giấu dung nhan đấng Kitô của Chúa. Chúa đã thề với David một lời hứa và Người sẽ giữ. Ta sẽ đặt hoa trái của lòng ngươi trên ngai của ngươi. Chúa đã chọn ông làm nơi ở của Người. Ta sẽ làm triển nở sức mạnh của David. Ta sẽ chuẩn bị cho đấng Kitô của ta một ngọn đuốc sáng. Ba ơi, con cảm ơn ba nhân danh con và nhân danh mẹ con. Ba đã là người cha công chính cho con, và đấng hằng hữu đã ký thác cho ba việc giữ gìn đấng Kitô của Người và hòm bia thánh của Người. Ba đã là ngọn đuốc sáng cho Người và cho hoa trái của một cung lòng được thánh hóa. Ba đã có lòng dạ bác ái. Ba ơi, hãy đi bằng an. Người vợ quá của ba sẽ không thiếu sự trợ giúp. Chúa đã xếp đặt sẵn sàng để bà không phải cô độc. Con bảo ba, hãy đi bình an tới nơi nghỉ ngơi của ba. Maria khóc, úp mặt xuống trên tấm mền, có lẽ là cái áo khoác, đắp trên cơ thể Giuse đang lạnh dần. Giê-xu vội vã phục vụ ông lần sau cùng, vì hơi thở của ông yếu và cái nhìn lu mờ. Phúc cho người kính sợ Chúa và đặt tất cả niềm vui của họ vào việc vâng lời Người. Sự công chính của họ sẽ tồn tại muôn đời. Họ vươn lên trên sự tối tăm, ở giữa những kẻ ngay thẳng, kẻ thương xót, kẻ nhân từ, kẻ công chính. Người công chính sẽ được ghi nhớ muôn đời, sự công chính của họ là vĩnh cửu, sức mạnh của Người sẽ vươn tới vinh quang.
Ba ơi, ba sẽ có sự vinh quang này, sắp sửa con sẽ tới dẫn ba, cùng với các tổ phụ đã đi trước ba, tới vinh quang đang chờ ba. Tâm hồn ba hãy nhảy mừng với lời con. Ai nghỉ ngơi trong sự hỗ trợ của đấng tối cao sẽ sống dưới sự che chở của Thiên Chúa trên trời. Ba ơi, ba ở chỗ này đó. Người đã giải thoát tôi khỏi lưới người săn và khỏi các lời độc ác. Người sẽ bao phủ ba dưới cánh của Người và ba sẽ tìm được nơi nghỉ ngơi dưới lớp lông của Người. Chân lý của Người sẽ bảo vệ ba như khiên thuẫn, ba sẽ không phải sợ những ghê gớm ban đêm. Sự ác sẽ không tới gần ba, vì Người đã ra lệnh cho các thiên thần của Người gìn giữ ba trên đường. Các đấng sẽ mang ba trong tay các ngài, để chân ba không vấp phải đá. Ba sẽ bước trên rắn độc và cắt ké, ba sẽ giày đạp con rồng và sư tử dưới chân, bởi vì ba đã đặt hy vọng vào Chúa. Ôi ba, Người nói với ba rằng Người sẽ giải phóng cho ba và bảo vệ ba. Bởi vì ba đã kêu lên với Người, Người sẽ nhận lời ba. Người sẽ ở với ba trong thử thách sau cùng, Người sẽ làm vinh danh cho ba sau cuộc đời này bằng cách cho ba thấy ngay từ đời này ơn cứu độ của Người, và Người sẽ cho ba bước vào đời sau bởi ơn cứu độ bây giờ đang củng cố cho ba, và sẽ mau chóng tới, con nhắc lại, ôm lấy ba trong sự ôm ấm Thiên Chúa và mang ba đi với Người, dẫn đầu đoàn các tổ phụ tới nơi đã được sửa soạn làm chỗ ở cho kẻ công chính của Thiên Chúa, là đấng đã là người cha đáng chúc tụng của con. hãy đi trước con để nói với các tổ phụ rằng ơn cứu độ đã đến trong thế gian và nước trời sắp mở ra cho họ. Ba ơi, hãy đi, phúc lành của con hộ vệ cho ba. Giê-xu đã nói cao giọng để thấm vào linh hồn Giuse đang đi sâu vào trong đám mây của sự chết. Phút chót đã rất gần, Giuse chỉ còn thở rất ít. Maria vuốt ve ông. Giê-xu ngồi xuống trên bờ giường, kéo ông vào lòng người. Kẻ chết sụm xuống và tắt thở bình an. Cảnh trí đầy bình an và trang nghiêm, Giê-xu đặt vị tổ phụ nằm xuống và ôm lấy Maria. Vào giây phút tột đỉnh, mẹ đã sát lại bên Giê-xu trong sự lo âu tan nát.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô cổ võ các cộng đoàn dòng tu dấn thân cầu nguyện và hoạt động cho chính nghĩa đại kết các tín hữu Kitô. Vatican, Đức Thánh Cha nhắc nhở 20 hồng y tân cử, tuy chấp nhận để cho thân nhân, bạn hữu và tín hữu mừng, nhưng cần làm sao để các buổi lễ ấy đừng thái quá và có tinh thần trần tục. Ly Long Nguê, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân lũ lụt tại Malawi ở miền Nam Phi Châu, làm cho khoảng 200 người bị thiệt mạng và ít nhất 200.000 người phải di tản.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.